Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Quý vị thiện nam tín nữ hiện diện trong pháp hội hôm nay, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni có dạy như thế này trong kinh Vô Thượng: nếu đời là an vui, nếu đời là tươi đẹp, thì ta và chánh pháp của ta không ra đời. Nhưng sở dĩ ta và chánh pháp của ta đã ra đời là vì cuộc đời tối tăm và khổ não. Quả thực cuộc đời tối tăm là khổ não. Khổ vì sanh, khổ vì già, khổ vì bệnh, khổ vì chết, khổ vì thương yêu phải chia lìa, khổ vì thù nghịch phải đối diện, khổ vì hy vọng không đạt được, khổ vì ngủ ấm xúc tác, và còn vô vàng điều khổ. Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời là để cứu khổ. Ngài đem chánh pháp làm phương thuốc hay để chữa bệnh khổ cho chúng sanh. Cho nên Phật và pháp gắn liền. Như Lai sứ giả là những vị dõi theo con đường sáng giải pháp và giác ngộ của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, đem phương thuốc diệt khổ để cứu khổ cho tất cả chúng sanh. Chư Tổ đã dõi bước theo Đức Phật cứu khổ, và hiện tại Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni khắp năm châu bốn bể đang làm trách nhiệm Như Lai sứ giả, là dõi bước theo con đường sáng giác ngộ cứu khổ độ lạc của Đức Thế Tôn. Thượng Tọa Chân Quang là một trong các bậc Như Lai sứ giả. Thượng Tọa Chân Quang hôm nay sẽ tuyên giảng những lời Phật dạy, sẽ đem những phương thuốc cứu khổ trao cho tất cả quý vị. Quý vị sẵn sàng đón nhận những phương thuốc cứu khổ đó để tự trị liệu, tự cứu khổ cho mình và góp phần vào việc cứu độ chúng sanh mà cứu khổ muôn loài. Tôi xin nhường lời cho Thượng Tọa Chân Quang làm trách nhiệm trao thuốc cứu khổ cho tất cả quý vị.
Con xin thỉnh Hòa Thượng ngồi an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên Thầy Bậc Tôn Sư Viện Chủ Tổ Đình Thiên Đức. Hôm nay chúng con là môn nhân pháp quý ở trong chùa Phật Quang Bà Rịa núi Vinh về đây với mục đích là được hầu thăm sức khỏe, chào hỏi với Thầy. Thầy dạy chúng con có vài điều để trao đổi giáo lý, như là một món quà ở nơi tổ đình chúng con xin y giáo phụng hành. Nhưng mà trước hết, nơi cái không khí thiêng liêng này, chúng con xin thay mặt cho toàn thể tăng ni Phật tử ở Bà Rịa Vũng Tàu như trong miền Nam, cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng Bậc Tôn Sư khả kính của chúng con là tuổi trời vô tận, để Hòa Thượng mãi mãi làm bóng cây, làm giềng mối, làm ánh đuốc, làm cái suối nguồn đạo đức cho chúng con noi theo trong suốt cuộc đời tu học của mình. Và bây giờ con xin phép trên Hòa Thượng cho chúng con bắt đầu bài pháp đối với quý Phật tử có mặt hôm nay với tựa đề là Từng Bước Chân Đi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từng bước chân đi, từ khi mà chúng ta sinh ra cho tới đến khi mà mình chết, trừ những người bị bại liệt bẩm sinh, còn ai cũng phải đi, phải lết. Và chúng ta đi, nếu với nghĩa đen là hai cái chân mình đặt từng bước để đi tới, lâu lâu mình cũng de lui một chút, hoặc là cũng quẹo qua quẹo lại. Nhưng mà đúng là hai cái chân của mình phải cất lên đặt xuống, cất lên đặt xuống, đi trên con đường, đường đất mà đầy chông gai, đau khổ như Phật đã nói và như Hòa Thượng đã nhắc. Tuy nhiên, cái chữ đi và chữ con đường có rất là nhiều nghĩa. Hôm nay chúng ta trao đổi với nhau. Ví dụ như là thay vì chúng ta hiểu cái nghĩa đen bình thường là chúng ta đi trên con đường, ví dụ đường đất hay đường nhựa hay đường lát đá, lát gạch, có khi chúng ta nói chúng ta đi trên đường đời, đi trên đường đời. Và như vậy cái chữ đi và con đường này bỗng nhiên cái nghĩa trở nên rất là rộng lớn trên nhiều cái khía cạnh, nhiều phương diện, và chúng ta phải rất là vất vả. Nếu mà chúng ta đi bộ bằng đôi chân trên con đường, có khi đó là một cái sự tập thể dục, trừ trường hợp đi trên đường nắng bụi quá thì hơi mệt. Còn nếu đã đặt chân đi trên con đường đời thì đúng là vô số điều chúng ta phải đối phó. Hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau về cái đề tài từng bước chân đi, để xem coi bao nhiêu cái loại con đường mà chúng ta đi trên đó, mà chúng ta phải đối phó như thế nào bằng đạo lý của Phật Pháp, để một ngày nào đó, cái ngày mà chúng ta không còn đi nữa, không còn đi nữa, thì là cái nơi mà chúng ta thật sự dừng lại, phải là một nơi hết sức là an vui, hết sức là hạnh phúc. Giống như hôm qua chúng con cũng đi trên đường, có người thì đi máy bay, có người thì đi xe đò, và chúng con đã dừng lại một nơi mà hôm qua đến nay chúng con hết sức là hạnh phúc, đó là tổ đình Thiên Đức, phải không quý Phật tử? Cuộc sống là một con đường đi và phải đi tới. Chúng ta có mặt ở giữa cuộc đời này là bỗng nhiên vì một cái nghiệp gì đó không biết, là bị ai đó đặt mình bỏ lên trên con đường. Mà chúng ta có mặt cuộc đời là như vậy, bị đặt vào trên một con đường. Và khi chúng ta phát hiện ra mình có mặt trên con đường này, trên cuộc đời này, và chúng ta chỉ có một con đường là đi tới trước mắt, không lui được nữa, không có con đường lui. Con đường này chỉ một chiều, không có lui. Chúng ta nhớ đường này là đường một chiều, công an canh chúng ta kỹ. Đường này là one way street, không cho đi ngược chiều và không cho đứng lại, không cho đậu. Nên là để cái bảng là no parking, không cho đậu mà cũng không cho đi ngược, chỉ con đường đi tới trước mà thôi. Nên là người nào mà không cày, không bước tới thì bị công an bắt, là bị vô thường bắt, bị mọi nhiều điều đau khổ, chỉ con đường đi và phải đi tới. Bây giờ chúng ta xem chúng ta đi trên những nẻo đường nào. Thứ nhất là chúng ta đi theo thời gian. Đi theo thời gian, tức là dòng đời mỗi ngày mỗi trôi qua, phải không? Chúng ta đi theo thời gian. Theo tuổi tác, chúng ta đến dần với cái ngày, ngày nào? Chết, đúng, ai giỏi đó. Đúng, nghĩa là đi theo con đường của thời gian và của tuổi tác, chắc chắn phải đến cái ngày chết. Mà trước khi đến cái ngày chết thì chúng ta phải đi qua cái, đi qua cái gì? Đi qua cái già và cái bệnh. Đó, ai cũng phải đi vậy. Hiếm có người nào mà đến tuổi già mà vẫn còn minh mẫn, tráng kiện, khỏe khoắn như là sư ông của chúng ta ở đây. Cực kỳ hiếm, vậy nó rất có phước. Chứ còn không là đến tuổi già rồi vất vả. Ví dụ như như thầy vậy, thầy mới bắt đầu già mà thầy đã cực vô cùng đối với cái sức khỏe của mình. Chỉ có sư ông mới là đặc biệt, không phải dễ. Này thế, thưa thầy con cũng già rồi, thưa thầy. Thầy con cũng già. Thì đó là theo cái thời gian, một con đường mà ai cũng phải đi trơn, không? Nhưng có người lạ, có người là cái con đường mà theo thời gian nó đi rất là dài rồi mới tới cái ngày chết. Nhưng mà có người không biết con đường của họ, con đường thời gian của họ thật là ngắn á, mà đi 3-4 bước cái ngủm cù đèo. À quên, chỉ chết nó có một cái từ nữa người ta truy ra nữa là ngủm cù đèo, cũng là chết. Chết có nhiều từ lắm, nhưng mà đặc biệt có một từ rất là hay, ngủm cù đèo. À, có người như vậy ngắn vài bước cái là rớt xuống, hết con đường để đi. Và có người thì con đường rất là dài. Và như trong một cái tài liệu về sử học của Trung Quốc thì có nói rằng Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài sống qua khỏi 150 tuổi. Cũng lạ như vậy. Sử về Ngài Bồ Đề Đạt Ma thì rất nhiều cái sử khác nhau, nhiều truyền thuyết. Nhưng mà truyền thuyết cổ nhất, đáng tin cậy nhất là cái tác phẩm Lạc Dương Già Lam Ký, nghĩa là những ghi chép về những ngôi chùa lớn ở kinh đô Lạc Dương thì có kể về Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đó là một vị, là một người sa môn, người Ba Tư, người Hồ ở Ba Tư, người là Iran bây giờ đó. Hồi xưa xứ Ba Tư đó, xứ Iran là xứ Phật giáo không, chứ không phải Hồi giáo như bây giờ. Thì Ngài đi qua Trung Quốc, Ngài truyền bá đạo thiền và Ngài có đến kinh đô Lạc Dương. Và lúc đó Ngài đã 150 tuổi và chưa hề chết, chưa hề bệnh. Còn về sau thì không rõ Ngài nữa. Còn có những người nhiều khi chưa kịp ra khỏi bụng mẹ đã chết. Có những con người mà đường đi của họ cực kỳ ngắn, khác nhau như vậy. Rồi một đường đi khác nữa là theo cuộc sống. Hồi nãy là đi theo thời gian, bây giờ là đi theo cuộc sống. Cuộc sống là gì? Cuộc sống là đủ thứ chuyện. Cuộc sống là đủ thứ chuyện. Và trong cái đủ thứ chuyện mà chúng ta phải đi qua đó, chúng ta phải đi qua nỗi buồn, đi qua tình thương yêu, đi qua cái sự giận hờn, đi qua sự ghét bỏ, đi qua cái sự phấn đấu, đấu tranh làm ăn cực khổ đối với người muốn hại mình, đối với người thương yêu mình. Đó là cuộc sống là đủ thứ chuyện. Và chúng ta đến dần với điều gì? Cái mục đích đi đến là đến được điều gì? Sau quá nhiều cái rắc rối mà chúng ta phải đi qua trong cuộc sống như vậy, chúng ta đến được với sự khôn ngoan. Phải không? Nghĩa là người nào mà sống nhiều, người đó sẽ khôn hơn những người ít sống. Quý Phật tử đồng ý không? Đồng ý ha? Rồi. Hôm nay nịnh như quá không? À, tức là đến dần với sự khôn. Người nào từng trải, người đó sẽ khôn ngoan hơn. Ví dụ vậy, ví dụ như là sư ông của chúng ta đây cũng vậy. Một vị khiêm nhường, đức độ, hiền hậu, nhưng cực kỳ trí tuệ, cực kỳ trí tuệ. À, quý Phật tử nhiều khi ít có dịp được gần gũi sư ông không hiểu hết. Cũng như thầy vậy, thầy ít có dịp gần gũi sư ông, thầy không hiểu hết. Cái điều đầu tiên mà làm cho thầy phải quỳ xuống trước chân sư ông chính là cái đức độ của sư ông. Chỉ vậy thôi. Nhưng mà không ngờ, sau khi mà thầy quỳ xuống trước sư ông để tôn vinh cái đức độ sư ông, thì thầy mới phát hiện ra một điều, sư ông cực kỳ trí tuệ. Có trí nhớ thật là sắc bén, thật là sáng, thật là kỹ. Và nhìn mọi điều trên đời này thật là sắc bén. Đây là điều bất ngờ. Và cái điều nữa thì đây cũng là do duyên phước nhiều đời, nhưng mà cũng một điều nữa là sư ông đã đi qua quá nhiều điều trong cuộc sống. Cho nên vừa cái duyên phước tu hành của nhiều kiếp, mà vừa là sự lịch lãm với cuộc sống, nên sư ông được cái trí tuệ mà chúng ta gọi là sự khôn ngoan, đến với mục tiêu của sự khôn ngoan. Như thân sinh của thầy ở đây, về đây trước thầy một vài hôm thì nói chuyện lại với thầy, cái tấm tắc khen sư ông viết, nó không thể ngờ sư ông như vậy, sáng suốt đến mức độ như vậy. Thế còn thầy chỉ biết là sư ông đức độ và thầy quỳ xuống thôi, nhưng không ngờ là sư ông rất là trí tuệ. Đó là theo cuộc sống mà chúng ta đi đến được với sự khôn ngoan. Có một cái chúng ta cũng đi và nhiều người cũng phải đi, đó là cái việc học. Việc học như tuổi trẻ là 6-7 tuổi được cha mẹ cho đến trường để học. Rồi chúng ta lớn lên, khi chúng ta học xong chúng ta đi làm, làm xong chúng ta lại đi học lại để giỏi hơn nữa. Và trên con đường đi đến việc học đó, chúng ta đến dần với kiến thức và bằng cấp. À, đi qua cuộc sống chúng ta có sự khôn ngoan. Cái khôn ngoan này thật ra nó cũng là kiến thức đó. Nhưng mà trong việc học thì cái kiến thức nó được chuẩn hóa hơn, được chuyên môn hơn. Và chúng ta được một cái chứng nhận cho cái kiến thức chuẩn hóa chuyên môn đó là bằng cấp. Trên việc học chúng ta đi đến kiến thức và bằng cấp. Và trong cuộc sống này cũng vậy, chúng ta không biết ai giỏi ai dở, trừ là sống lâu với nhau hoặc là trừ đã thử thách qua công việc. Còn bình thường thì buộc chúng ta đều phải đưa tấm bằng ra, tức là người nào đó phải có tấm bằng để chứng nhận rằng mình là người có kiến thức, có khả năng để có thể làm việc được. Nên cái nhu cầu về bằng cấp đối với cuộc sống cũng khá quan trọng. Và tất cả mọi người chúng ta trong thời đại hôm nay trên khắp thế giới, ai cũng phải đều phải ráng học để đi đến kiến thức, và bằng cấp là như vậy. Rồi có một con đường chúng ta phải đi nữa là sự mưu sinh, là việc làm ăn. Hay là chúng ta những giờ rảnh rỗi chúng ta ngồi đây, nhưng mà ngoài những lúc ở chùa như vậy là quay về với gia đình, chúng ta vẫn phải tất bật với vấn đề cơm ăn áo mặc, với vấn đề mưu sinh của mình và là việc làm ăn. Thì chúng ta đi trên con đường mưu sinh này, chúng ta đến đâu? Cái chỗ đến là chỗ nào? Chúng ta đến chỗ nào? Ví dụ quý Phật tử làm ăn là muốn đi đến chỗ nào? Muốn được, được giàu. Trời ơi, không lẽ tu quá rồi quên làm giàu ta? Không lẽ giỏi siêu tới cỡ đó à? Thì nó không hiểu, thì nghe vậy nó nhanh quá thì không hiểu. Trên thì Mỹ à, cái đó là cái tu, cái đó là cái tu. Còn cái mưu sinh, cái mưu sinh để làm ăn là mình đi tới sự giàu sang, phải không? Đó, nghĩa là ví dụ cái người khiêm tốn nhất thì cũng nói là thôi tôi cầu làm cho đủ ăn đủ mặc thôi, không có nhiều, nhà ở thì chừng 3 tầng đủ rồi, nói vậy thôi chứ xe thì xe thôi, không 2 bánh thì 4 bánh, ví dụ vậy. Đừng xe 3 gác cực lắm, nói vậy. Đó, thường. Nhưng mà sự thật trong tâm chúng ta ai cũng muốn giàu và ai cũng đang đi trên con đường đó. Chỉ có cái điều là có người đặt chân lên được, đặt chân đến cái đích đó, đến rồi vẫn chưa chịu nghỉ đi nữa. Còn có con người nhiều khi do đời trước chúng ta không làm phước, hoặc là có làm phước nhưng mà cũng có những điều tổn phước, nên đời này đi không đến. Đi không đến nghĩa là cứ đi, cứ bơi, cứ làm ăn, nhưng mà suốt đời không bao giờ giàu được, là do đời trước không đủ phước. Còn có nhiều người cũng đã đặt chân đến được sự giàu sang như thế. Rồi chúng ta cũng đi trên con đường nữa, là đi trên con đường đức hạnh nữa. Cái đức hạnh này là cái tiêu chuẩn chung của con người, chứ không phải riêng của đạo Phật. Dù người có tôn giáo hay không có tôn giáo, thì sống trên đời này để làm con người, buộc mình phải có một số tiêu chuẩn đức hạnh, chứ không thể nào sống bừa bãi, sống bê bối được. Ví dụ như là để sống được với mọi người, mình không được nói dối nhiều, không được nói dối nhiều. Chứ mà nói ai bắt tùy cớ không nói dối thì chắc hơi khó. Nhưng mà nói là phải làm sao để khi mình nói ra người ta còn tin được khoảng 95%. Chứ còn mình nói ra người ta cứ nheo nheo mắt ra nhìn mình là sống không được, phải không? Sống không được. Hoặc là ví dụ như là người ta, mình đến nhà người ta chơi thì đôi khi người ta yên tâm, người ta để mình nhà khách, người ta ra sau nhà bếp ta rót nước được. Còn mình tới nhà khách, người ta ngồi đó luôn, không dám nhúc nhích, không dám đi rót nước nữa thì sống không được. Thì sao vậy? Vì lý quanh quanh, nhiều khi vòng qua vòng lại mất cái ly, mất cái quẹt ga, mất gì đó thì không được. Cho nên phải có một số đức hạnh chuẩn mực, là phải có cái đức hạnh chuẩn để làm con người. Hoặc là ví dụ mình phải lời ăn tiếng nói mình phải đàng hoàng, chứ không phải mình vừa gặp ai cái mình chửi lộn liền thì không sống được, không sống được trên đời. Ít ra là khi mình gặp nhau nói chuyện, những điều mình nói phải vừa lòng, phải êm tai, để cho mọi người còn đến với mình, chứ không thể nói chuyện gây gổ hoài được. Nên trong cuộc sống chúng ta phải có một số đức hạnh chuẩn. Và cái con đường đức hạnh là con đường mà ai cũng phải đi, bắt buộc, dù có đạo hay không có đạo. Và khi đi trên con đường đức hạnh như vậy, chúng ta đến chỗ nào? Chỗ chúng ta đến là chỗ nào? Nói gì thầy nghe? Từ bi hỷ xã. Vi xả. Để thầy nói nghe, từ vi xả là đức hạnh. Đức hạnh, nhưng mà không, thì nó cái chỗ đến, cái kết quả của cái đức hạnh là uy tín. Uy tín nghĩa là khi sống trên đời mà chúng ta có đức hạnh, chúng ta đến dần được cái uy tín. Nghĩa là cái uy tín đó, nếu mà nói ở mức độ vừa của con người, thì được mọi người tin tưởng, quý trọng, thương yêu, nên là vây quanh, vây quanh nương tựa, học hỏi. Đó là uy tín. Mà nếu lớn hơn của cái uy tín đó, cái đức hạnh mà lớn hơn nữa, thì một câu nói động cả trời đất quỷ thần. Động cả trời đất quỷ thần là sao? Nghĩa là như thế này. Nói ví dụ như là có một cái người đó, họ bị chết oan, họ chết đâu ngoài gò, ngoài bụi, ngoài đồng, ngoài núi, rồi cái họ đau khổ, xác vùi như vậy, và họ cứ lẩn quẩn cái đó không siêu thoát được. Rồi đến gặp một vị thầy, vị thầy này có đức hạnh, có uy tín, thì nhờ vị thầy đó lên tới cái tận cái chỗ đó, đứng nó chú nguyện là để đưa cái vong đó về chùa an trú tu tập, thì cái vong được đi liền. Những người thổ địa hay gì đó là buông ra cho cái vong nó đi liền, không còn bị giam, bị giữ, bị vướng, bị dứt ở lại nơi đó nữa. Hoặc là một người bị nặng nghiệp, khi chết để đọa vào địa ngục là do cái nghiệp rất là nặng, rồi do một cái duyên, còn cái duyên bí mật với một vị chân tu đức hạnh, mà vị chân tu đức hạnh này có uy tín lớn, mà uy tín đến nỗi một lời nói ra động đến cả trời đất quỷ thần. Thì cái vị chân tu này chú nguyện, chú nguyện là cái tên đó, họ đó lúc sống có một số điều lầm lỗi, ngày hôm nay có thể là đã đọa, nhưng mà xin chú nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho cái hương đó được thoát cảnh đọa đầy, để sớm về nương tựa với già lam công quả tu học. Thì một lời chú nguyện của vị đó thì cái vong linh lập tức được thoát địa ngục liền, về sẽ được đưa về chùa ở. Dĩ nhiên là khi về chùa ở rồi thì cái vong linh đó phải công quả, phải giữ gìn, phải làm mọi điều tu hành để mà chuộc lại cái lỗi lầm, thay vì là phải bị đầy đọa đau đớn ở địa ngục. Cho nên một lời nói của người mà có cái đức hạnh, có uy tín, nó thật sự là động cả trời đất, động cả quỷ thần, chứ không phải là đơn giản. Rồi chúng ta có con đường phải đi nữa. Con đường mà ngày hôm nay chúng ta đang đi, đó là đạo lý. Chúng ta đến với Phật Pháp, chúng ta được học lời Phật dạy, chúng ta được học lời của những vị tôn túc dạy, chúng ta cố gắng thực hành, thì đó là chúng ta đang đi trên con đường đạo lý. Và chúng ta sẽ đến, đến đâu? Cái chỗ đến ở đâu? Ở cuối con đường đạo lý, giác ngộ, giải thoát, tức là sự khai mở tâm linh. Rất là đúng, cái câu này ai trả lời cũng đúng, mà không biết có đi không thôi. Đúng như vậy, nghĩa là ngoài những con đường mà chúng ta bị bắt buộc phải đi, là con đường của thời gian, con đường của cuộc sống, con đường của việc học hành, việc làm ăn, đức hạnh, thì chúng ta có một con đường tự nguyện, do cái thiện căn nhiều đời, bỗng nhiên chúng ta gặp được Phật Pháp. Chúng ta gặp được Phật Pháp là con đường của Phật Pháp là con đường hai chiều, đi tới được, đi lui được, đậu được. Đậu được con đường Phật Pháp rất là dễ chịu, con đường rất là rộng. Thế là có duyên chúng ta tự nhiên mình hiện ra giữa con đường của Phật Pháp. Rồi có người thích đi tới, cứ đi tới, là bằng cách cứ tới thiên đức riết là đi tới. Nhưng có người không thích đi tới nữa, quay lưng đi lui, không sao hết. Đi lui thì cuối con đường của đi lui đó là địa ngục đang chờ, không gì hết, cứ đi, khoái cứ đi, không gì hết. Mà con đường đi tới là hơi leo dốc nha. Nhớ con đường đạo lý Phật Pháp thì là con đường hai chiều, mà đi tới thì là giật dốc, đi lui thì thả dốc rất là khỏe. Còn đứng lại thì có cái tay vịn nấn ná, nấn níu. Nó là do dự, là nếu mà leo lên cực quá, đi tới bằng cách leo lên, mà bước lui thì dễ, nhưng mà dòm ở cuối con đường của đi lui thấy rờn rợn cũng sợ sợ. Nhưng mà con đường này tùy chọn, đi tới bước lui cũng được. Mà nếu chúng ta quyết định cứ đi tới thì giật dốc đi tới, thì ở trên cái đỉnh đằng xa kia, cuối con đường ở trên đỉnh nó rực rỡ, có ánh mặt trời chờ đón chúng ta. Ánh mặt trời của sự giác ngộ, của sự giải thoát. Ở trên đó có một vườn hoa, muôn ngàn hoa thơm cỏ lạ, của hương thơm, của từ bi, của đức hạnh, của hạnh phúc, của an vui đang chờ đón chúng ta đó. Ở nơi cuối con đường đó có chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát đang giang tay đón chờ chúng ta đó. Đẹp, đẹp lắm. Nhưng mà chỉ có con đường dịp dốc hơi cực thôi. Còn thả dốc khỏe hơn. Nhưng mà nhìn lại cuối con đường dốc đó thì rợn, thấy bóng tối che phủ. Đấy. Đó là những con đường như vậy chúng ta phải đi. Tuy nhiên là khi mà chúng ta đi như vậy á, thì bước chân chúng ta phải đặt lên một cái gì đó để đi. Phải không? Giống như chúng ta đi bộ thì chân đặt lên đâu? Đặt trên mặt đất. Chúng ta phải đặt trên mặt đất mới có thể đi tới. Nghĩa là chúng ta phải dựa vào một cái gì đó để chúng ta đi tới. Chứ mình không phải là hạng người mà bay được trên hư không để đi tới. Cho nên phải từng bước chân chúng ta dựa lên cái gì đó. Và hôm nay chúng ta nói với nhau về từng bước chân đi. Thì ngoài nói về con đường mới đi, chúng ta còn phải lo ngại một điều nữa. Là cái mặt đất mà chúng ta đặt bước chân lên đó, không biết có chắc ăn hay không. Sự thật lại là rất mong manh. Rất mong manh. Một lần nữa chúng ta thấy là mọi điều trên đời sự thật là bấp bênh, mong manh. Ví dụ như là chúng ta đi trên đường xá thì đặt chân trên mặt đất, và mặt đất chúng ta nghĩ làm cái gì nó chắc, nó ổn. Mà sự thật là có ổn, có chắc không? Có không? Không, không ổn, chắc đâu. Vì có những điều, cái quả đất này cũng là mong manh. Nên trong Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật có nói là địa đại nguy thúy, tức là cõi đất này giòn bở. Nên chúng ta nghe nơi này nơi kia động đất, động đất sập nhà, nứt toạc đất ra, rồi núi lửa phun lên. Mặt đất này coi vậy không ổn định. Cái mặt đất mà chúng ta đang đứng trên, chúng ta sống lên không chắc ăn đâu. Không chắc ăn. Ngày nào vẫn có thể nứt, vẫn có thể sụp. Còn con đường mà chúng ta đi qua đi lại á, sự thật hôm nay mình thấy như vậy, nếu không tu sửa qua sang năm nhìn lại, con đường lỡ mất nước cuốn trôi mất, một cơn lũ lên quét sạch là phá mất con đường nữa luôn. Hoặc là mưa gió làm cái đường nó hư dần, đó là những cái mà thiên nhiên. Mà ngoài những cái thiên nhiên đó, nó còn có một cái rủi ro nữa. Mình đang đi trên con đường vậy, bỗng nhiên có một cái đứa nào nó say rượu, nó lấy xe hai bánh, nó chạy, nó đua, nó tông như mình một cái, cũng rất là mệt. Cho nên cái con đường mà chúng ta đang đi tới á, cũng rất là rủi ro. Là nói đường đi đó nha, đường đi theo nghĩa đen hoàn toàn vẫn đầy rủi ro. Và những con đường khác mà chúng ta đi cũng vậy, cũng rất nhiều rủi ro, chứ không phải là. Hoặc là chúng ta muốn sống, chúng ta phải có sức khỏe. Là nhờ có cái sức khỏe này mà chúng ta sống được từng ngày qua cuộc đời, để chúng ta làm ăn, để chúng ta học hành, để chúng ta tu dưỡng. Nhưng mà cái sức khỏe có chắc ăn không? Không, sức khỏe không chắc ăn. Không chắc cái gì hết. Những cái cơn bệnh bất ngờ ập tới, hoặc những cái chết đột tử, vẫn có thể cướp đi, phá tan cái sức khỏe và phá tan mọi điều của sự sống này. Không chắc ăn gì hết. Hoặc là chúng ta đi trên con đường đến cái sự khôn ngoan. Chúng ta đi qua cuộc sống, chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta có kiến thức, và chúng ta nghĩ là chúng ta đi đến được cái đỉnh của cái sự khôn ngoan. Nhưng mà cái kiến thức đó cũng không chắc ăn. Kiến thức và kinh nghiệm nó cũng không chắc ăn. Vì sao vậy? Là bởi vì có kinh nghiệm dễ làm chúng ta bảo thủ, nhớ như vậy. Tức là chúng ta đã biết cái điều gì, thành công nhờ cái điều gì, thì chúng ta cứ mãi mãi cho rằng phải như thế mới là thành công. Ví dụ như có một cái người họ làm giàu bằng cách là chơi hụi, tức là họ gây hụi để gom lại nhiều người, rồi họ thấy họ hưởng huê hồng vân vân, họ thấy đời sống họ khá ra, có cơm ăn áo mặc và mọi điều uy tín, nên là họ không hề giật ai gây người. Và họ luôn luôn, họ mỗi lần mà nghĩ tới chuyện làm ăn, họ chỉ nghĩ một điều là gây hụi. Vì kinh nghiệm họ cho họ cái thành công đó, và cái kinh nghiệm nó trở thành cái bảo thủ. Và từ đó ai nói cái gì họ coi thường, nói tôi buôn nhà đất, nói tôi buôn trái cây, họ cười cười. Họ thấy mấy khác là không chắc ăn, vì chơi hụi chắc ăn nhất. Nhưng mà chắc ăn không? Không. Báo đăng nhiều quá rồi, giật hụi nhiều quá rồi. Cho nên cái kinh nghiệm làm cho chúng ta bảo thủ, và bảo thủ làm chúng ta thất bại. Hoặc là một điều nữa là cái thành công từ cái kinh nghiệm đó cũng làm chúng ta kiêu căng. Và khi kiêu căng thì có ngày chúng ta vấp ngã. Kiêu căng sẽ làm chúng ta vấp ngã. Do đó là cái kinh nghiệm, cái kiến thức không chắc ăn là bởi vì gây ra bảo thủ, gây ra kiêu căng. Và một điều nữa là kiến thức đã bị lạc hậu nữa. Thời đại mỗi ngày mỗi mới, kiến thức, kỹ thuật con người mỗi ngày mỗi phát triển. Mình cứ đứng yên nơi cái hiểu biết cũ của mình thì chắc chắn mình bị đào thải, không theo kịp. Nên do đó vẫn không chắc ăn, không chắc ăn. Rồi ví dụ chúng ta bằng cái việc học, mình đi đến kiến thức và bằng cấp, nhưng mà vẫn có nhiều cái rủi ro cho việc học. Ví dụ như bằng cấp mình chiếm được rồi, nhưng đưa ra nói bằng cấp không phù hợp, ở đây hợp, nơi chỗ khác không hợp. Kiến thức đôi khi ông thầy dạy mình, ông bị truyền đạt sai. Hoặc là mình đi học rồi sức khỏe không hỗ trợ, học không được nhiều thời gian, thức không được, ngủ không được, vân vân. Rồi việc học vẫn không có ổn định. Cho nên con đường chúng ta đi như vậy. Rồi chúng ta đi trên con đường làm ăn để đến với sự giàu sang thì rủi ro mênh mông chập trùng. Những cái xui xẻo, những cái biến động, sự thời cuộc thay đổi, sự lừa đảo của những người hợp tác vẫn có thể phá vỡ cái việc làm ăn của mình. Nên chúng ta thấy là những cái nẻo đường đời mà chúng ta đặt chân lên chúng ta đi, sự thật không có gì chắc đó. Tất cả đều bấp bênh. Nên từng bước chúng ta đi phải nhớ một điều, tất cả đều bấp bênh. Lát nữa chúng ta sẽ đi tìm con đường mà nó ổn định. Còn chúng ta đi trên con đường đức hạnh thì bấp bênh không? Bấp bênh không? Bấp không? Không. Đi được con đường đức hạnh thì lại là tới cái gốc. Có thể là vì lý do cái tuổi thọ ngắn chúng ta ngã nửa chừng. Có thể vì lý do sức khỏe yếu chúng ta bệnh. Có thể là lý do việc học chúng ta không suôn, việc làm ăn chúng ta không hên. Nhưng mà chúng ta giữ được cái đức hạnh, chúng ta bất ngờ giữ được cái gốc. Chúng ta giữ được cái gốc. Thì đức hạnh là con đường đi khá vững chắc. Có thể nghiệp quá khứ làm cho mình lung lay dao động. Nhưng mà nếu mình kiên cường giữ được đức hạnh thì mình càng đi, bước chân mình càng vững chắc. Là ví dụ thế này. Ví dụ như là mình đi trên con đường đức hạnh thì mình nguyện không tham lam. Một đồng nhỏ của ai cũng không có lấy. Thì nào người ta cho thì thôi. Mà có khi người ta cho còn không nhận. Ví dụ cái của phi nghĩa thì khuyên không nhận. Ví dụ như vừa rồi vậy. Thưa bạch thầy, con mới mừng hụng chuyện. Lúc mà cái đoàn từ thiện đi ra đây, cái con nhận được cái tin có người chuẩn bị cho hội từ thiện 10.000 đô la để làm từ thiện. Rất là mừng. Nhưng tới chừng hỏi kỹ lại thì cái nguồn tiền đó có thể xuất phát từ cái nguồn người ta buôn lậu. Mà trong cái buôn lậu này vẫn có thể có ma túy lẫn ở trong. Lập tức con từ chối liền. Thì đi trên con đường đức hạnh đó, là mình không gian tham rồi, không trộm cắp rồi. Mình chỉ nhận những điều gì người ta cho. Mà đôi khi những điều người ta cho, đôi khi phải từ chối nữa. Chứ không phải dễ. Không phải dễ. Thì có những lúc chúng ta dao động. Có những lúc dao động là ví dụ như bây giờ có người cho mình tiền, mình không có tham. Người ta đặt điều kiện, bây giờ tôi cho chị cái số tiền này, giờ đổi lại là chị phải chiều chuộng tôi một số điều gì đó trong tình cảm. Những lúc đó có thể chúng ta dao động. Có số tiền lớn quá mình dao động. Lúc đức hạnh chúng ta bị lung lay giữa cái cám dỗ của vật chất và cái tiêu chuẩn của đạo lý, của đạo đức, lúc dao động. Nhưng mà có thể nhờ thiện căn đời trước chúng ta cuối cùng vượt qua. Thà nghèo chứ không bao giờ chúng ta bị lệ thuộc bởi một điều gì có vẻ mờ ám. Thì như vậy chúng ta vượt qua được. Mà càng kiên cường giữ được cái đức hạnh thì bước đi chúng ta càng lúc càng vững chắc. Hoặc là ví dụ lúc đó chúng ta đang gặp khó khăn, trong túi mình chỉ có chừng 100.000. Bất ngờ mình gặp người, mình đã tệ rồi, gặp người còn mạc hơn nữa. Còn than thở khóc lóc khổ sở. Thế là 100.000 mình định làm công việc không đủ, mà đành phải đau khổ móc ra mà chia bớt cho họ 50.000, ví dụ vậy. Những lúc đó mình giằn xé dữ lắm, tại vì mình đang khó khăn, nên bị dao động dữ dội, nên cho hay không, nên cho hay không. Mà trong khi cái đức hạnh mà chúng ta nguyện lòng, chúng ta tuân thủ, là chúng ta nguyện lòng giúp người, san sẻ với con người, xin tay con rộng mở. Thì lúc đó dao động, nhưng mà cuối cùng là cái thiện căn chúng ta đã thắng, chúng ta đã móc ra, chia được cho người kia 50.000. Thì vượt qua được những lần đó, đức hạnh mình càng lúc càng kiên cường, càng vững chắc, và con đường của chúng ta đi càng ổn định. Vì sao? Vì đức hạnh luôn luôn tạo ra phước, mà phước chính là cái chất keo
cái chất vữa nó kết chắc cái con đường mà chúng ta đặt chân lên, để cho con đường đó không bị đồng đất làm nứt lở, không bị mưa bão làm cuốn trôi. Phước là cái chất keo vững chắc giữ chúng ta ổn định giữa những biến động của cuộc đời. Thường á, cái điều mà chúng ta dựa khi chúng ta đi trên con đường, thì cái điều đó chúng ta phải tự hỏi, chúng ta phải xét. Bình thường á, thấy không có gì, chứ mỗi người chúng ta đều có một cái ỷ vào đó, một cái dựa vào đó, để khi chúng ta đi trên con đường đời đầy cái khó khăn khổ sở này. Ví dụ bây giờ chúng ta gặp người giàu, chúng ta hỏi là bạn dựa vào cái điều gì là chính trong cuộc sống này, thì chúng ta sẽ nghe người đó trả lời là tôi dựa vào tài sản của tôi. Vì người đó nghĩ rằng là như vậy là cái người đó từng bước chân họ đặt trên tiền, và họ nghĩ rằng đó là chỗ dựa vững chắc. Nhưng mà tài sản có vững chắc không? Vững không? Không. Ngày xưa Đức Phật cũng đã nói có rất nhiều cái điều mà làm cho tài sản không bao giờ là vững chắc. Có nhiều cái nạn nó có thể đánh vào cái tài sản của con người. Thứ nhất là trộm cướp. Trộm cướp phải không? Trộm, ví dụ như nhiều tiền trộm cướp vô lấy một lần sập điều tra ra là mất luôn. Trộm cướp này không phải là bên ngoài, khi người thân trong nhà mình. Rồi cái sự lừa đảo, rồi cái làm ăn thất bại, rồi tai nạn, thiên tai nạn lụt. Ví dụ như lửa vẫn làm cái nạn, đốt cháy nhà sạch sẽ hết đồ đạc, tiền bạc mất hết luôn. Hoặc là một cơn lụt ngập nhà cuốn phăng nguyên cái nhà đi, mất hết luôn. Rồi nạn vua, ngày xưa Đức Phật có nói cái nạn vua nữa. Nạn vua nghĩa là vua xung công tài sản. Vì thời xưa vào cái thời mà quân chủ chuyên chế, không phải là cái thời dân chủ, cho nên cái tài sản của người dân coi bị chết bấp bên. Ví dụ như ông quan ông ghét, ông báo cáo lên triều đình là cái tay đó tội này tội kia, vua nói thôi xung công tài sản đi, rồi xong xuống đem lính lại mà là đuổi mọi người ra khỏi nhà, vô lục sạch quét sạch gia đình, lấy tiền hết đem đi luôn, gọi là xung công tài sản bắt buộc. Mà cái nạn cuối cùng làm chúng ta mất hết tài sản là cái chết. Chết rồi là buông hết tài sản lại. Nên cái gọi là người giàu dựa vào tài sản không phải là cái chắc ăn, không phải là cái chắc ăn. Rồi ví dụ như có một cái người con của một người quan lớn, sống một đời sống thoải mái, sung túc, thuận lợi, thì chúng ta sẽ hỏi nè, cậu sống trên đời cậu dựa vào cái gì? Thì cái người con quan nó sẽ trả lời là tôi dựa vào cái thế lực của cha tôi. Dựa vào thế lực của cha tôi. Cái thế lực của cha tôi chắc ăn không? Chắc không? Không, không chắc tí nào hết trơn. Này, có một câu chuyện thế này để chúng ta thấy nó không có chắc. Thì có một cái ông đó là ông giám đốc của một công ty lớn mà rất là giàu có. Thì sau khi nghe tin là cái nhà ông giám đốc có cái đám tang, thì một cái người vừa là người bạn vừa là nhân viên gì đó, họ mới nghe tin, họ lật ra câu hỏi là đám tang là cha của ông giám đốc chết hay là chính ông giám đốc chết để mà đi đó. Nói là ông đám tang này của ông giám đốc chứ không phải của cha ông giám đốc. Nói của ông giám đốc thì thôi đi làm chi nữa, của cha ổng thì mình mới đi, của cha ổng mình mới đi đến chi vậy, để mà kết tình cảm với ổng đó mình mới làm ăn nhờ vả được, chứ còn ổng chính ổng chết rồi thôi nhờ những chi mình đi với đám tang ổng nữa. Chúng ta thấy tình đời bạc bẽo như vậy có nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta thấy cái thế lực mà cha mình đang có chắc không? Không chắc gì hết. Nên những cái người mà con của quan lớn vậy cứ nghĩ rằng dựa vào thế lực của cha mình, thật là một cái dựa hết sức sai lầm. Việc ngày nào đó cha mình có thể mất chức, mà thậm chí cha mình làm bậy bạ quá hiểm vô nhà đá luôn cũng có, đá vô tù luôn, mà mất hết tất cả. Rồi nhà nước truy ra tài sản nào bất chính, mà dù cho con cái, vợ con, mẹ vợ, em vợ đứng tên, có khi nhà nước lấy sạch lại hết luôn, đòi lại hết không sót đồng nào cũng có. Rồi ví dụ bây giờ chúng ta gặp một người mẫu hay một hoa hậu, mình hỏi là cô dựa vào cái điều gì trong cuộc sống, thì câu trả lời là gì? Sắc đẹp, đúng như vậy, nó là sắc đẹp. Sắc đẹp chắc không? Trời ơi, cái đó là cái bấp bênh nhất. Một ca acid thôi là xong ngay. Chưa nói tới là cái tuổi già. Khi mà tuổi già nó tới rồi thì coi như cái sắc đẹp bị tàn phá dần, phá dần, phá dần. Mà có những người ví dụ tuổi già chưa kịp tới nhưng mà quá tự phụ vì cái sắc đẹp của mình mà làm hại người khác, làm hại nhiều gia đình, vân vân, thì có khi quả báo đến sớm hơn bằng một ca axit thì rất là mong manh. Còn ví dụ chúng ta gặp một người lực sĩ, cử tạ, thể hình, thi đua, thể thao, vân vân, nhưng hỏi cái chỗ dựa là gì thì câu trả lời của họ là sức khỏe, chắc ăn không? Không, chắc ăn. Mấy bắp thịt thì coi, chứ trời ơi, ghê thấy mồ, mong manh thấy mồ. Ha? Ừ. Bóp bóp thế vậy chứ, nói chừng mà đụng xe cái gì cái rồi xong ngay. Trẹo chân, trẹo tay, cái hết nhất tạ hay là chạy đua gì không được. Phóng lao gì cũng không được. Như có một lực sĩ, mình không nên nói tên, người ta xưng ông là đại lực sĩ. Vì ông luyện được cái công phu gì đó không biết, mà ông có thể nằm để cho xe tải bao nhiêu tấn cán qua, không sao. Mang tải đến không? Hoặc là ông có thể làm cắn một cái sợi dây kéo một chiếc xe tải đi, chạy. Nên là ông luyện được cái sức rất mạnh. Nghĩa là ông nằm xuống mà ông vận công lên đó, một xe tải chất đầy hàng cán qua, đi qua không sao hết. Nhưng mà rồi cuối cùng cái tai nạn đến với ổng là ổng đi ra đường bị xe quẹt cán ngang bằng chân cái rồi hết biểu diễn luôn. Chân đi cà nhắc luôn. Nó rất là lạ. Khi mà nằm biểu diễn cho xe cán không sao, nhưng mà ổng cứ tự hào là con người xe cán không sao đó. Thì không ngờ cái quả báo đến với ông là ổng bị tai nạn xe cán sơ qua cái có sao luôn. Từ đó hết biểu diễn được luôn. Ngộ như vậy trục trặc luôn. Hết vận công được luôn. Lạ. Rồi ví dụ như có một người đó rất là giỏi, có kiến thức, có bằng cấp, có mưu trí, có sự khôn ngoan, nên làm mọi việc thành công, nghĩ đoán biết trước việc này, biết trước việc kia, lường trước được kinh tế thị trường biến động của xã hội để mà đầu tư làm ăn cho thích hợp và thành công giàu. Rồi khi đó mình gặp người đó mình hỏi cái chỗ dựa, bạn dựa vào điều gì để bạn sống sống cách mạnh mẽ như vậy? Nó tôi dựa vào cái đầu của tôi, cái mưu trí của tôi, cái khôn ngoan của tôi. Chắc ăn không? Chắc không? Làm sao không chắc? Bởi vì chỉ cần trúng gió một cái tai biến mạch máu não là nằm nó ngay đơ luôn, không suy nghĩ gì được nữa. Cái tai biến mạch máu não là mà những mạch máu trong não nó vỡ ra, cái không chết nhưng mà nó tê liệt, không suy nghĩ được và mất trí nhớ luôn. Cho nên cái gì mình ỷ vào nó, mình tự phụ vào nó thì thường thường là cái tai họa phát sinh từ đó trước. Cho nên thường là chúng ta có cái ưu điểm gì á, mình đừng có tự phụ vào điều đó, đừng xem đó là chỗ dựa chính của mình, vì thường cái tai họa xảy ra từ cái chỗ dựa của mình. Rồi ví dụ như là người có quyền chức như chúng ta nói ha, hoặc là về hưu bị cách chức thì hết. Rồi ví dụ như bây giờ mình có uy tín, có uy tín tức là nào giờ mình sống đúng, cho nên mình có uy tín, mình nói gì người ta cũng nghe. Chắc không? Chắc không? Uy tín nó chỉ tồn tại nếu khi nào mình tiếp tục giữ đức hạnh, làm điều đúng thì sẽ được phát triển. Còn lúc nào đó mình làm một điều mà không dựa vào đức hạnh hay đạo lý để làm, mà chỉ ỷ vào là mình nói gì người ta cũng nghe, là bắt đầu sai. Bắt đầu sai. Nghĩa là mình kêu gọi một người làm một điều gì đó vì mình tin rằng là nào giờ mình có uy tín, nói gì người ta cũng nghe, nên mình tuyên bố hay mình nói một điều gì không đâu, mình làm bậy người ta bỏ mình liền, mất uy tín liền. Trên uy tín là không được đụng tới, chỉ dùng đức hạnh để bồi đắp thêm, chứ không bao giờ được lấy uy tín ra xài. Không bao giờ được lấy uy tín ra xài. Ý mình có uy tín, nói gì người ta cũng nghe, rồi kêu người ta làm bậy, coi coi người ta nghe không? Không, không ai nghe đâu, người ta bỏ mình liền. Nên nó bị không chắc ăn. Còn danh tiếng, ví dụ người nổi danh, khắp nơi được người ta thương mến, chắc ăn không? Không. Rất nhiều ca sĩ nổi danh, rồi cuối cùng chết một xó nào đó không ai hay. Phước hết rồi, chết một xó nào không ai hay. Vậy. Nên có nhiều điều trên đời như vậy, là chúng ta đi trên đó, chúng ta dựa vào đó để chúng ta đi trong cuộc sống này. Nhưng mà sự thật hãy nhớ một điều là không có cái gì chắc ăn hết, tất cả đều bấp bênh. Cho nên từ ngày hôm nay vậy, mỗi khi chúng ta đặt cái bước chân chúng ta đi trên đường, chúng ta hãy nhớ là bước chân này mình đi trên mặt đất, nhưng cũng tượng trưng cho cái đường đời mà chúng ta phải đi tới, tượng trưng cho những điều mà chúng ta phải dựa để bước tới trong cuộc sống. Và chúng ta hiểu một điều, tất cả đều bấp bênh, tất cả đều bấp bênh. Đó là đạo lý đó. Đạo lý như vậy. Do đó lòng mình tự nhiên, mình không dám ỷ vào điều gì, không dám dựa vào điều gì, không dám chấp vào điều gì. Cái chữ không dám chấp vào điều gì nó rất giống với tinh thần kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. chúng ta chưa học tới, nhưng mà rất giống như vậy. Nên biết mọi điều đều bấp bênh, nên mình không dám chấp vào điều gì hết, không dám tự phụ vào điều gì cả. Như vậy chúng ta dựa vào điều gì? Mình nói một điều bấp bênh hết thì mình sẽ đi trong cái hoang mang, cái lo sợ, phải không? Vì mình phải dựa vào điều gì để đi? Chỉ có một điều chúng ta dựa, như nãy chúng ta nói, là phước, đạo đức và phước. Thì phước chúng ta nói nó là cái chất keo, nó kết con đường lại, làm cho cái mặt đất nó chắc lại, để chúng ta đặt chân đi trên đó không bị lầy, không bị lún, không bị trượt, không bị té. Chính cái phước làm cho con đường chúng ta đi vững chắc, làm cho cái điều mà gọi là bấp bênh trên cuộc đời này bỗng nhiên nó đỡ bấp bênh đi. Chứ còn bình thường mọi điều đều bấp bênh, chỉ có cái phước làm cho cái cuộc đời đỡ bấp bênh đi. Cho nên chúng ta không dựa vào điều gì hết, chỉ nên dựa vào phước. Và khi dựa vào phước rồi, như vậy là chúng ta biết những điều ưu thế chúng ta đang có, chúng ta không chấp nữa, không dựa nữa, và chỉ dựa vào phước. Thì cái phước đó nó lại không có cái hình thù rõ ràng, nó không có rõ ràng như là cái mặt đất mà chúng ta đặt chân lên, nó không rõ ràng như cái đồng tiền chúng ta giấu trong tủ, không có rõ ràng như cái sắc đẹp, không có như cái sức khỏe, vân vân, như cái thế lực, vân vân, không có. Phước là cái gì vô hình, mà chúng ta chỉ dựa vào cái phước là cái vô hình, còn mọi điều khác chúng ta biết đều bấp bênh. Thì cái người mà suy nghĩ được như vậy, chỗ này khó nha, lắng nghe chút xíu khó. Khi mà chúng ta xuất hiện được cái trí tuệ là từ đây không dựa vào điều gì nữa, bởi vì biết tất cả đều bấp bênh, thì chúng ta chỉ dựa vào một chỗ là cái phước thôi, phước vô hình thôi. Thì lúc đó chúng ta sẽ xuất hiện một trạng thái tâm, một cái trạng thái tâm là không dựa vào đâu cả. Lúc đó chúng ta xem mình như một hạt bụi bay trong cơn gió cuộc đời, như cánh lục bình trôi trên dòng sông kiếp sống. Thưa Thầy, ở Bình Định có lục bình không Thầy? Sông ở Bình Định có à? Dạ. Miền Tây nhiều như thế này. Lục bình là cứ trôi dạt, đụng đầu này tấp, đầu kia tấp, rồi có khi trôi luôn tới biển. Thì chúng ta biết cuộc đời là như vậy, có khi cái dòng sông kiếp sống cứ đưa mình đi, mà mình xem mình như một cái lục bình, chấp nhận như một cái lục bình, không cần bám vào đâu hết. Nên là cái dòng sông cuộc đời đưa mình tới đâu, mình theo tới đó nhẹ nhàng. Có khi tấp mình vào một cái chân cầu, mình vướng vào đó một chút, rồi vướng vào một chút, rồi có lúc cơn lũ tàn tới, xô mình ra khỏi chân cầu, và đưa mình đi trôi vào một cái dòng sông, mình trôi. Có khi cái dòng sông lại tạt mình, ghé vào một cái bờ bến nào đó, rồi mình lại mọc rễ ở đó, vướng vào đó, mình sẽ mọc rễ ở đó, vướng vào đó, không cần. Tức là mình sống không dựa nữa, không trụ, không đòi hỏi, không cố chấp, mà cái điều chúng ta chỉ dựa là phước thôi. Thì một ngày nào đó tất cả những cái cánh lục bình nó sẽ trôi ra tới đâu? Trôi ra tới biển. Rồi lục bình sao? Ở biển lục bình sống được không? Không, chết liền. Chết liền. Cho nên một ngày nào đó nếu mà chúng ta sống làm cái lục bình, bởi vì chính vì sợ trôi ra biển chết mà nhiều cái lục bình đã tấp vào bờ để bám lại. Bởi vì nếu mà để trôi theo dòng sông thì một ngày nào đó tới biển mạnh, lục bình chết liền. Nhiều người sợ điều đó, bám lại, mọc rễ vào, vướng vào chân cầu, tấp vào bờ. Còn chúng ta biết điều đó, tất cả đều mong manh, chân cầu mong manh, bờ mong manh, sống như lục bình, trôi đâu trôi. Nhưng mà trong khi đang trôi đó, mình dựa vào phước. Thì không ngờ một điều kỳ diệu xảy ra, là khi cái cánh lục bình đó trôi, cứ trôi và làm phước, trôi và làm phước trong cuộc đời, khi tấp nơi này, khi tấp nơi kia, nhưng ở đâu cũng biết làm phước hết. Thì khi bắt đầu sắp ra tới biển, nước bắt đầu lợ, thì lập tức cánh lục bình đó bỗng nhiên biến thành cánh hoa sen và bay lên trời, không chết, bất tử luôn. Chịu chưa? Chịu chưa? Nên trước cái ngày mà chúng ta phải gặp cái họa, trước ngày mà chúng ta phải sụp đổ, trước ngày mà chúng ta phải chết, không ngờ là chúng ta sống ung dung, tự do, tự tại và chỉ lo làm phước. Thì trước cái ngày mà cái tai họa có thể xảy tới, bỗng nhiên cuộc đời chúng ta thăng hoa lên, chúng ta thoát nạn, chúng ta tìm được cái hạnh phúc thật sự. Mà nếu có phải chết, chắc chắn chúng ta lên cõi trời, là như vậy. Hoặc cũng vậy, hoặc là chúng ta xem mình như một cơn bụi bay trong cơn gió cuộc đời đó. Như là gió thổi đâu bay đó, không cần. Nhưng mà hạt bụi đó chỉ biết một điều
chỉ chấp một điều, đó là thương yêu con người, siêng năng làm phước vậy thôi. Rồi vậy mà chúng ta có bến bờ an lành. Chúng ta bến bờ. Ngày nào đó, cái hạt bụi đó sẽ bay đến đến dưới chân Đức Phật, đậu ở dưới đó, làm con của Phật, hạnh phúc vô cùng. Nên chúng ta nhìn mọi điều thản nhiên, vì biết rõ bản chất mong manh, tạm bợ, vô thường của mọi thứ. Nên cái nhìn đó là cái nhìn của trí tuệ. Chúng ta sống trên đời mà chúng ta không dựa, không chấp vào ưu thế của mình, mà chỉ biết làm phước, lúc đó mình sống tự tại đó. Nhìn mọi điều đều biết cái bản chất mong manh. Chân mình đặt trên mặt đất mà không tin vào mặt đất. Mình sống có tiền trong tủ mà không tin vào tiền. Mình có mưu trí khôn ngoan mà không tin vào cái sự mưu trí khôn ngoan này. Nên mình chỉ sống an vui trong đức hạnh, trong công đức, trong cái việc phước thiện. Vậy đó mà chúng ta đạt được cái đạo lý. Ngay cả khi một người tọa thiền cũng vậy, tâm được vào trong định rồi, vẫn không có ỷ vào cái định đó, không có tự hào vào cái định đó, không dựa vào cái định đó, vẫn buông cái định đó luôn, thì người như vậy mới có thể tiến xa được. Còn ví dụ như khi chúng ta ngồi thiền, tâm đạt vào trong an định rỗng rang, rồi trú vào trong cái an định đó, vui trong cái an định đó, từ từ một ngày nào đó định nó sẽ mất. Đây là điều rất là lạ mà rất là tinh tế, rất là tinh tế. Người nào có tu thiền sẽ kinh nghiệm điều này. Nên là tâm mà được rỗng rang rồi, trú trong đó, vui trong đó, rồi sẽ mất. Còn người nào không trú trong đó, không chấp trong đó, tiếp tục sống một cuộc đời đức hạnh, là biết tạo phước, thì cái định đó tự nhiên nó tồn tại. Đây là điều rất là lạ. Chúng ta nói qua những cái bước chân thiền. Có một phương pháp ở trong thiền là đi kinh hành, hoặc là gọi là thiền hành, tức là vừa đi mà vừa nhiếp tâm theo cái pháp môn của mình, hoặc là vừa đi vừa niệm Phật, vừa đi vừa theo dõi hơi thở, vừa đi vừa kiểm soát tâm, nó gọi là đi kinh hành hay là đi thiền hành. Thì cái phương pháp mà vừa đi vừa tu như vậy rất là có lợi cho tâm linh, ngoài cái sức khỏe còn cho tâm linh nữa. Chứ còn nếu chúng ta cứ ngồi bắt chân kiết già, siết chân lại mà mình chưa thật sự vào trong định á, thì cái lối mà trói cái chân như vậy nó làm tê chân. Cái khí lực ở chân nó không có thông, mà cái chân nó là gốc của sức mạnh. Cái chân mà không thông rồi thì tự nhiên sức khỏe phía trên nó sẽ giảm sút theo. Nên nguyên tắc cái chân là gốc của sức mạnh thì ông bà chúng ta biết rất rõ. Cho nên khi một người mà mới học võ thì cái vị thầy dạy võ bắt phải đứng tấn rất là cực khổ, phải đứng trung bình tấn, thấp cái nhang mà đứng cho lâu để cho chắc cái chân trước. Như sư ông chúng ta đây là một người mà siêu đẳng võ thuật, nhớ võ Bình Định gốc đó nha. Nên ai là muốn thọ giáo thì cứ về đây ở sân, sư ông sẽ dạy. Thì khi mà đứng tấn vững vàng như vậy, cái chân chắc rồi thì tự nhiên cái kinh lực nó phát lên tới trên tay mình mới đánh thế được, là bước quyền rồi nó vững chắc, thế ra nó ổn định trầm tĩnh được. Nên cái chân rất là quan trọng. Mà khi ngồi thiền mình cứ kéo cái chân kiết già hoài mà tâm thì không có vào định thì sức khỏe sẽ từ từ giảm sút. Còn khi mình vào định đó, thì nó lại đỡ. Tại vì trong cái định nó có cái cách của nó. Cách của nó làm đả thông kinh mạch một cách tự nhiên. Còn bình thường thì tâm mình yên yên chứ nó chưa đủ sức đả thông kinh mạch. Cho nên là Phật bổ sung bằng phương pháp là thiền đi. Thiền đi tức là chúng ta đặt bước chân đi mà vừa thiền, là để tạo cho cái khí lực với hai bàn chân cho nó tốt. Khi nó tốt vậy nó hỗ trợ sức khỏe và cũng hỗ trợ tâm linh của chúng ta. Đó là chúng ta nói về cái những đường đi trong cuộc đời và đường đi của thiền. Nhưng mà có những khi chúng ta không đi một mình. Trong cuộc sống có bao giờ chúng ta đi một mình hoài không? Không. Ví dụ như ra đây chúng ta về thăm cái tổ đình, tức là về lại cái cội nguồn của mình. Chúng ta có đi mình không? Không, không ai đi mình hết. Đi có mấy xe, phải không? Nên gọi là trên đường đi, là trên từng bước chân mà chúng ta đi, sự thật đã có những người đồng hành, những người đồng hành. Thì như vậy, cái gọi là những người đồng hành á, tức là những người cùng một nhóm, cùng một mục tiêu đi tới, cùng một thân phận, gọi là những người đồng hành. Ngay cả những người ví dụ như làm những người ăn xin đi, khi họ cũng không đi mình đó, cũng đi hai ba người, tức là cùng thân phận. Hoặc là chúng ta là những người Phật tử đi tìm đạo, chúng ta cũng ít khi đi mình, cũng rủ bạn bè đi, là cùng một chí hướng, là chúng ta cùng một nhóm, cùng một chí hướng, cùng một thân phận, cho nên là chúng ta đồng hành với nhau. Thì ở những cái nhóm đồng hành khác mình không quan trọng, mà chúng ta chỉ quan trọng những người cùng tu hành thôi, những người bạn đạo, là chúng ta quan trọng những người đồng hành trên con đường của Phật Pháp. Và trên con đường của Phật Pháp như vậy, chúng ta đồng hành trên con đường đó, tất cả chúng ta đều là con của Phật, đều cùng có cái mục tiêu, cái lý tưởng là giải thoát, giác ngộ, cùng có biết tu dưỡng cái tâm hạnh từ bi, cùng biết trau dồi cái trí tuệ. Chúng ta cùng có lý tưởng, cùng nhóm, cùng mục tiêu, cùng thân phận, cùng chí nguyện như vậy. Thì cái nguyên tắc là tất cả những người con Phật mà cùng đi trên con đường giác ngộ đó, thì chúng ta phải biết nâng đỡ nhau. Đồng ý không? Đồng ý. Cái này chúng ta phải hứa cho chắc trong lòng của mình, không được sai. Tại vì quá nhiều thời gian qua, chúng ta là những người đồng hành, nhưng vừa đi vừa giật cùi chỏ nhau. Ai mà lại gần mình là mình thủi cùi chỏ liền, cho ăn bánh mì khô liền. Cái cùi chỏ rất là giống bánh mì khô. Ai mà lại gần là mình cho ăn bánh mì khô liền. Tức là có những người con Phật cùng tu giáo pháp đạo Phật á, mà tối ngày công kích chống đối nhau. Nên đây là một điều nhiều thế kỷ đã bị sai lầm. Ngày hôm nay cái điều này phải chấm dứt. Phải chấm dứt. Là bất cứ ai biết, nhưng mà hễ đã là quỳ xuống quy y Phật, cùng hướng về sự giác ngộ, thì đều phải biết nâng đỡ nhau, giúp nhau cùng đi tới. Đồng ý không? Quý Phật tử đồng ý không? Chúng ta phải đem cái lời hứa này đem rao truyền ra khắp thế giới đối với tất cả những người con Phật. Đó là mình nói gọn trong người con Phật thôi, là hễ cùng thờ Đức Phật, cùng tôn kính Phật, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng, thì tức là đồng hành. Và khi cùng đi trên con đường đó phải nâng đỡ nhau. Mà nâng đỡ nhau thì phải nâng đỡ nhau trên hai phương diện. Một là trong đời sống, và hai là trong tinh thần. Trong đời sống là sao? Trong đời sống nghĩa là mình biết san sẻ về vật chất, mà biết giúp cho người khác cùng làm ăn. Như có câu chuyện nói đừng cho tôi con cá mà hãy cho tôi cái cần câu, nghĩa là sao? Tức như cho con cá người ta ăn hết, nhưng cho người ta cái cần câu người ta có thể tạo ra cái sự sống người ta mãi. Cũng vậy, thì đôi khi chúng ta vội vàng đành phải cho cái con cá. Ví dụ như là ngày hôm nay chùa chúng ta tặng quà từ thiện cho người nghèo, tức là cho con cá đó. Nhưng mà bởi vì bất đắc dĩ, chứ còn cái hay hơn, bền bỉ hơn là cho cái cần câu. Nên là huynh đệ Phật tử phải biết giúp nhau trong việc làm ăn. Ví dụ người khác làm ruộng, mình có cái gì hay mình chỉ cho người ta, giúp người ta tìm nguồn nước, biết cách bón phân làm sao vừa rẻ vừa hiệu quả để không có tăng cái giá thành lên cao, bán được sản phẩm với lời. Hoặc là mình biết cách làm ăn trên thương trường buôn bán, mình tìm cách giúp cho bạn mình cũng có làm ăn buôn bán. Hoặc mình biết đâu có việc làm, mình tìm cách nghĩ trong đầu mình có bao nhiêu huynh đệ bạn đạo mình, người nào chưa có việc làm giới thiệu vô liền. Nghĩa là phải giúp nhau trong đời sống, phải giúp nhau làm giàu, giúp nhau làm giàu. Và giúp nhau trên tinh thần, giúp nhau trên tinh thần tức là giúp nhau trong sự tu tập. Nên là mình thấy được có cái giáo lý hay, có cái đạo lý hay, có sự tu tập hiệu quả, là có một cái vị thầy nào đức độ, mình phải giới thiệu nhau để tìm về nương tựa. Đó là giúp nhau trên tinh thần. Chứ còn thường á, là xưa giờ chúng ta dễ giúp nhau trên tinh thần thôi, ít có giúp nhau trong đời sống. Nhưng mà làm cho đạo Phật cũng yếu là vậy. Giống như con chim mà bay có một cánh thì không bay được, phải bay trên hai cái cánh. Nghĩa là khi huynh đệ đồng đạo mà nâng đỡ nhau, phải giúp nhau cùng làm giàu, và giúp nhau cùng biết được giáo lý hay để tu tập. Đây là một cái tinh thần mới mà tất cả những người đệ tử Phật, dù là xuất gia hay tại gia, đều phải khắc ghi, đều phải tạc dạ, và phải thực hành suốt cuộc đời này đến những kiếp sau nữa. Nhớ, chúng ta đồng hành trong Phật Pháp phải nâng đỡ nhau. Có những trường hợp là có những người họ vượt lên trước mình, nghĩa là cùng đi trên con đường Phật Đạo, nhưng mà có những người đi xa hơn và có những người đi chậm hơn. Nếu mình nhìn thấy trước mặt mình có những người đã vượt qua mình, đã đi trước, mình chỉ thấy cái lưng thôi, thì mình phải làm sao? Mình phải làm sao? Phải níu người ta lại, phải không? Phải không? Không phải hả? Vậy chứ làm sao? phải hỗ trợ cho người ta đi nhanh hơn. Phải như vậy. Nên là đồng hành, coi vậy chứ có người trước người sau. Thì người nào mà mình chỉ thấy có cái lưng thì mình lấy cây mình thổi cái lưng cho người ta đi nhanh hơn. Đó là tốt, chứ đừng có ai đi gần mà thổi cùi chỏ, đừng cho ăn bánh mì khô. Phải hỗ trợ nó đi nhanh hơn. Còn trường hợp mà những người đi sau mình quay lại thấy còn những người đi sau mình thì phải làm sao? Phải kéo lên. Đó, cái tinh thần là như vậy. Trong cuộc sống cũng như trong sự tu tập, nếu chúng ta đồng hành với nhau rồi, ví dụ như ai thành công trong đạo hay thành công ngoài đời, mình đều hỗ trợ. Có khi chỉ một lời nói cũng hỗ trợ được đó. Ví dụ như cái người đó họ đang làm ăn, họ làm người kiến trúc sư, họ thầu xây dựng, họ đi xây nhà này xây nhà kia, họ là bạn đạo của mình mà mình không làm trong lĩnh vực đó, mà người đó họ giàu hơn mình luôn nữa, mình chỉ là buôn bán nhỏ, còn người đó thầu xây dựng và khá giả. Rồi có cái người đó, cái họ muốn xây căn nhà, cái nói tôi nghe nói cái ông đó ông Trần Văn Ba nó ví dụ ổng hay thầu xây nhà, rồi chị thấy ông đó xây nhà được không, thì lúc đó mình phải nói tốt vô liền. Mặc dù ông Trần Văn Ba ông bạn mình đó, ông cũng đi chùa Thiên Đức với mình đó, mình biết ổng có quen, mà bạn đạo phải nâng đỡ mình, nói liền ôi ai chứ ông đó bảo đảm, ông đó biết đi chùa, ông biết đạo đức, cho nên cũng không có ăn gian xi măng sắt đâu, cứ nhờ ổng không sao hết. Thế nào giờ ổng ốm rồi không có ăn bậy nên thấy ổng không ốm rồi, chừng nào ổng ăn xi măng sắt thì bụng bự ra, không có ăn. Ông này xây nhà tốt bền rẻ đẹp vân vân. Vậy mình nói thêm câu, chỉ cần hỗ trợ một câu thôi, tức là mình đã nâng đỡ bạn đạo mình, mà người đó họ đi trước mình, họ đi qua mặt mình, vẫn đẩy tới cho họ đi thêm. Trên một câu nói đó nhiều khi mình hưởng phước ba bốn đời, chỉ cần một câu nói thôi, hỗ trợ người ta thôi mà đã hưởng phước ba bốn đời. Họ còn cái người mà họ đi sau mình vậy, phải kéo họ lên. Ví dụ như làm cái người bạn đạo thì mình có việc làm từ thiện, thì cái người đó chả biết gì từ thiện, cái mình mới nói giải thích cho nghe, rồi mình kêu họ đi bỏ cái công ra để phụ làm, phụ gói quà, phụ phi khiên quà tới nơi, phụ chất đồ lên vậy. Tức là mình kéo họ, tạo điều kiện cho họ góp công làm phước. Đó là những người đi sau mình mà mình giúp họ lên, gọi là nâng đỡ nhau như vậy. Và nhớ vậy, phải tâm nguyện là tuyệt đối đừng chống đối nhau, làm Phật pháp bị chia rẽ, bị suy yếu. Phải nhớ như vậy. Nhớ tuyệt đối không bao giờ được chống nhau. Có thể là chùa này khác chùa kia, tông này khác tông kia, nhưng luôn luôn hãy cùng thờ Phật thì phải thương nhau. Còn cái gì mà khác, cái đúng cái sai, từ từ tính sau, gặp riêng nhau bàn sau. Không đồng ý để đó gác lại, nhưng vẫn phải thương nhau cái đã. Thương nhau cái đã. Như quý Phật tử gặp quý thầy quý cô, hãy thấy người là tăng ni xuất gia thì mình không phân biệt tông phái chùa chỉ, mình đều quý kính. Rồi còn những người tăng ni xuất gia cũng vậy, hãy thấy người đó là xuất gia, không cần biết tông phái chùa chiền, mình cũng đều hỗ trợ, thương yêu, tôn trọng nhau hết. Rồi trên con đường đi đó, ví dụ chúng ta cùng đi trên con đường Phật đạo, nhưng mà không phải luôn luôn chúng ta ở chung với nhau một quốc gia, phải không? Có những Phật giáo ở Thụy Sĩ, Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Tích Lan, Phật giáo Miến Điện, Phật giáo Việt Nam khác nhau. Lâu lâu gặp nhau rồi ai về nước đó mà tu. Thì cái quan điểm của chúng ta rõ ràng thế này, là Phật giáo ở nước nào thì tuân thủ luật pháp nước đó, phải không? Trên tinh thần lý tưởng giác ngộ giải thoát thì đồng, nhưng mà tuân thủ luật pháp thì đành phải là nước nào tuân thủ theo nước đó, chứ không có can thiệp được. Ví dụ như mình là Phật giáo Việt Nam thì mình không thể mình qua Mỹ mình bắt cái Phật giáo bên Mỹ phải theo luật pháp Việt Nam, đúng không? Và bên Mỹ cũng vậy, nếu anh tu theo Phật giáo bên Mỹ thì anh đừng về đây bắt Phật giáo Việt Nam phải đi theo luật pháp của Mỹ, không được. Tức là nước nào cứ theo luật pháp nước đó, sống cách hòa bình, không gây rối, không can thiệp, nhưng mà giao lưu tình cảm thì được. Ví dụ như bây giờ Phật giáo của Úc qua giao lưu Phật giáo Việt Nam, trao đổi trên tinh thần tu tập giáo lý thì tốt, tốt đẹp không gì hết. Nhưng mà không được xen vào vấn đề tổ chức luật pháp của người ta, không được, không can thiệp, chỉ giữ trong cái chừng mức. Thì gọi là chúng ta cũng có thể đồng hành đi trên con đường Phật đạo, vì chúng ta cùng lý tưởng, tuy là khác quốc gia, nhưng vẫn giữ được cái đoàn kết thân ái như vậy, khéo léo tế nhị như vậy là đạt được. Rồi trên cái đường đời vạn nẻo này, chúng ta cùng đi, từng bước chân chúng ta đi, có khi chúng ta đi cô độc, và thường là chúng ta đồng hành, đi chung với nhiều người. Và vì đi chung với nhau thì cũng có những lúc phải chia tay nhau, phải không? Có những ngã rẽ cuộc đời mà hoàn cảnh không cho phép là buộc chúng ta phải xa nhau. Đúng có không? Thường xuyên phải không? Đó. Gặp nhau đây rồi chia tay. Đó. Ai cũng vậy, giống như vậy. À, hôm nay chúng ta về đây thăm sư ông, rồi ngày mốt chúng ta cũng phải chia tay với sư ông để về lại cái trú xứ của mình. Dù thương sư ông cách mấy cũng không thể mình ở lại đây mãi. Vì sao? Vì nếu mình 100 người này mà ở đây một tháng thì chắc sư ông xỉu. Nên là đành cũng phải thương gì thương rồi cũng phải chia tay sư ông mà ra về thôi. Không có những cái hoàn cảnh như vậy là không cho phép. Rồi những bước chân chúng ta đi chúng ta chia tay nhau. Nhưng mà trong cái quan niệm về cái sự chia tay nhau đó thì chúng ta thấy thế này, nếu tâm chúng ta luôn luôn an trú trong điều thiện, an trú trong chánh pháp thì thân tuy xa mà tâm hồn thì vẫn đi bên nhau, phải không? Đó, vẫn đồng hành như vậy. Nghĩa là ngày mốt chúng ta sẽ đảnh lễ sư ông để chúng ta về lại cái miền Nam của mình. Thì thân tuy xa nhưng mà cái tâm chúng ta lúc nào cũng giống như là đang cuốn quýt bên sư ông vậy, phải không? Rồi một điều nữa là tuy xa nhưng mà đừng bao giờ để mất tình cảm, vì trái đất tròn dễ gặp lại. Thí dụ thế này, ví dụ là có những người bạn đạo mình gặp trong ngôi chùa, gặp ngôi chùa rồi có một người nói cái chuẩn bị họ đi xuất ngoại, họ xuất ngoại, họ gia đình cư ở bên Âu Châu hay qua Mỹ gì đó không biết, họ theo gia đình họ định cư thì họ chia tay. Rồi cái người đó nghĩ rằng thì thôi mình chia tay mình bước qua bên kia rồi, không biết chừng nào mình quay lại đây. Mình quay đây chắc cũng không có thời giờ để mình đi thăm chùa nhiều. Nên cái việc không quan trọng cần thiết tôi chả thèm từ giả ai hết. Đi cuốn gói đi lặng lẽ đi. Mừng lắm là bốc điện thoại gọi ông thầy trụ trì. Mai con lên máy bay đi, thôi thầy ở lại mạnh giỏi ha. Nói vậy thôi. Thì cái đó là một cái càng cực. Vì đâu có biết rằng trái đất tròn. Ngày nào đó khiến mình sẽ có dịp quay lại đây. Rồi lại bước vào trong chùa lại gặp lại những người bạn đạo ngày xưa mà mình khi ra đi không một lời từ giã, lúc đó mình sao? Mình thấy sao? Ngượng, mắc cỡ, vì mình đã bẩn, không có tình cảm, sống không có tình cảm, không có cái thân thiện. Cho nên trên đường đời muôn lối này có những lúc chúng ta phải xa nhau. Nên là thì thứ nhất là giữ cái thân xa nhưng mà tâm chúng ta vẫn đi bên nhau trong con đường Phật đạo. Cái thứ hai là tuy xa nhau mà vẫn khéo léo giữ được cái tình thân thiện với nhau, vì biết rằng trái đất coi vậy chứ rất là tròn. Chúng ta nói thêm một điều nữa theo tinh thần của Trung Quán Luận là đi mà không đi. Cái đề tài này thì hơi khó giải thích, rất là dài, chúng ta sợ không có thời gian. Tuy nhiên trong Trung Quán Luận có một cái câu nói rất là kỳ lạ. Ngài Long Thọ nói như thế này, là khi chưa đi thì không có cái đi. Khi đi xong rồi thì cũng không còn có cái đi. Và khi đang đi, Ngài nói cũng không có cái đi luôn. Nghe câu té ngửa vậy. Té ngửa. Người không biết là cái triết lý của Ngài, cái đạo lý của Ngài như thế nào mà khi đang đi cũng không có cái đi. Thì cái điều này nằm trong bộ Trung Luận rất là hay. Là Ngài không có phủ nhận cái đi đâu. Nhưng mà cái đi đó, nó không thể nhìn một chiều được. Mà tại sao giống như là không có cái đi? Bởi vì hai lý do. Lý do thứ nhất á, là một cái vị đạt đạo, tâm họ bất động. Họ đi mà không hề thấy có đi. Cái cảm giác mà tâm bất động để khi đi mà không thấy có đi đó, cái này không giải thích bằng lời được. Mà người nào chứng sẽ biết. Chứng sẽ thấy rõ. Thì nói là tôi đi từ Sài Gòn ra Bình Định mà họ vẫn cảm thấy ủa đâu đi đâu đâu. Mặc dù họ đã đi ra từ Sài Gòn ra Bình Định vẫn không thấy hề có đi đâu. Đó là cái giải thích theo cái tâm chứng. Cái giải thích thứ hai theo nguyên tắc tương đối giống như của Einstein vậy, là khi mình nói đi là mình phải dựa vào cái gì đó. Dựa vào cái gì đó mới gọi là đi. Ví dụ như có hai người cùng ngồi trên một chiếc xe hơi và chiếc xe hơi đó đang chạy, thì nếu mà so với cái con đường thì chiếc xe nó đang di chuyển, nhưng mà hai người bạn nó so với nhau thì hai người bạn nó có di chuyển không? Không. Thì như vậy so với con đường là đang đi, nhưng mà hai người đã so với nhau thì không có đi. Nên nói đi là chỉ tương đối, nói với cái gì thôi. Cái còn trường hợp ví dụ như hai người bạn đó đang ngồi trên chiếc xe di chuyển, nhưng bỗng nhiên có một chiếc xe nó chạy nhanh hơn, chạy vù qua mặt luôn, thì như vậy hai người bạn đó so với chiếc xe đó là đang đi tới hay đang làm sao? Đang giật lùi, phải không? Tức là chiếc xe trước mặt mình nó càng lúc càng xa thì có nghĩa là mình đang lùi lại, phải không? Nhưng mà nếu so với con đường thì mình vẫn đi tới. Mà nếu hai người đó so với nhau thì không đi đâu hết, đang bất động. Như vậy cái khái niệm đi chỉ là một khái niệm tương đối mà thôi. Đó, như vậy. Vì nói về cái đi, chúng ta thêm cái nữa là đi chơi nữa. Đi chơi, con người khoái đi chơi lắm. Không biết sao kỳ, người ta khoái đi chơi kỳ lạ. Cho nên có nhiều người nói, con theo thầy đã thăm sư ông, con thương sư ông. Chưa chắc, có khi là tại khoái đi chơi. Con nói có trúng tim đen không ta? Dám trúng lắm này, trời. Dám trúng. Có một cái tâm lý, một cái nhu cầu kỳ lạ với con người, là con người ta thích nhìn thấy cảnh vật thay đổi. Ví dụ cái người nào đó sống ở trong cái khung cảnh một cái làng quê, trước mặt là cái đồng ruộng, bên kia lũy tre, sau lưng ngôi chùa, sống hoài hoài như vậy. Nghĩa là cứ sống cứ thấy mấy cảnh vật trước mắt mình như vậy, bỗng nhiên chán. Rồi hôm nào có ai dắt đi chơi, ồ mê thích luôn, thấy cảnh vật thay đổi, rất là thích. Và từ đó cứ mơ ước đi chơi hoài. Nên ở nước ngoài người ta có tiền, người ta hay đi du lịch. Và bây giờ du lịch trở thành một cái phong trào trên thế giới, và những nước nào họ tổ chức du lịch thành cái công nghiệp hẳn hòi luôn, và cũng thu hoạch được rất nhiều tiền. Nên vì cái tâm lý con người ta thích đi chơi để thay đổi cảnh vật. Cái thay đổi là một cái gì nó làm người ta thích thú. Ví dụ món ăn cũng vậy. Ví dụ món gì ngon mà bắt ăn hoài mình cũng không chịu nổi, phải thay đổi món. Đó là điều tất nhiên. Thì con mắt cũng vậy, và cuộc sống của mình cũng vậy. Lâu lâu cho mình đi thay đổi môi trường, đổi cảnh vật vậy, bỗng nhiên mình cảm thấy phấn khởi, thấy vui. Cho nên người ta hay tốn tiền đi du lịch là vậy. Chỉ có cái là đừng lạm dụng. Có bao nhiêu tiền cứ đổ đi du lịch riết thì sẽ hết phước. Nên biết kiềm chế, dùng tiền đó để làm phước. Nhưng mà chúng ta biết là tâm lý con người rất thích đi như vậy. Chỉ có người nào mà tâm yên tĩnh rồi đó, thì tự nhiên không có bị cái nhu cầu đi nó lôi kéo. Ở đâu cũng được. Có duyên sự gì đó đi thì phải đi vì công việc. Còn không ở một chỗ lặng lẽ, nơi cái mấy nhà tranh, nơi cái vườn rau của mình, lòng vẫn an vui, vẫn hạnh phúc. Đó là người có cái sức mạnh nội tại tu tập. Chứ còn đa phần chúng ta thì hay thích thay đổi, thích đi như vậy. Rồi một cái ý nghĩa cuối của cái đi, chúng ta bàn với nhau cho vui, là ý nghĩa về từ vựng của cái chữ đi. Cái này thì không có đạo lý lắm, nhưng mà chúng ta nói về từng bước chân đi, mình cũng nói sơ qua một chút. Cái chữ đi là một cái từ rất là cổ của Việt Nam. Mà cái từ nào càng cổ thì càng có nhiều nghĩa, càng có nhiều nghĩa. Ví dụ như thế này, mình đưa ai cái bánh mình nói ăn đi, thì chữ đi nó nghĩa là gì? Có phải vừa ăn vừa đi không? Vậy đi nghĩa là gì? Là sự hối thúc, phải không? Cái từ đó không có nghĩa, mà nghĩa là một sự hối thúc. Ví dụ như là, ví dụ mà hỏi, ông ba lúc này khỏe không anh? Nói, ông ba đã ra đi rồi. Nghĩa là sao? Là ngủm cù đèo, hồi nãy mình nói, đó, ngủm cù đèo. Ví dụ như, ở trong nhà, nói, đó là, cái anh Sáu đâu rồi? Nó cũng đi rồi. Thì nghĩa là sao? Nghĩa là rời khỏi nhà rồi. Tức là rời khỏi nhà. Rồi, ví dụ như một người đứng nhìn con đường thì hỏi con đường này đi tới đâu, thì chứ đi đó nghĩa là sao? Không phải là đi con đường đâu biết đi, phải không? Nhưng mà khi mình hỏi con đường này đi tới đâu thì có nghĩa là sao? Nghĩa là con đường này đưa đến chỗ nào, dẫn đến chỗ nào. Thấy cái chữ đi nhiều nghĩa chưa? Ví dụ như nói em kinh tế cái nước đó lúc này thế nào, nó đi xuống nghĩa là sao? Nghĩa là nó sa sút, kinh tế sa sút. Nghĩa là ví dụ như mình gặp người biết võ, cái mình nói đâu bây giờ sẵn có cây gươm, anh đi một đường gươm tôi coi. Vậy chứ đi nó nghĩa là gì? Nghĩa là biểu diễn một cái đường quyền. Còn ví dụ như mình nói với nhau là chúng ta hãy đi trên con đường đạo, thì đi nó là cái gì? Đi đó là tu hành, phải không? Sống theo đạo lý mà lại gọi là đi đó. Nên cái từ đi nó nhiều nghĩa, từ cổ nhiều, mà còn nhiều nữa chưa có hết. Nên mình chỉ nói sơ vậy thôi. Thì hôm nay là chúng ta có duyên lành được về thăm sư ông, thì chúng ta tận mắt để nhìn thấy một vị tôn túc trong đạo Phật là từ bi như thế, đức độ như thế và trí tuệ như thế. Để một lần mà gặp được sư ông, chúng ta giữ cái hình ảnh của sư ông vào trong tâm mình, làm cái sức mạnh để giúp chúng ta trên cái con đường tu hành rất là nhiều khó khăn, nhiều gian khổ như vậy. Trên cũng gặp được sư ông này, chúng ta cũng về thăm được quê hương của anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ, là một người nông dân Tây Sơn áo vải mà đứng lên, nghĩa là tạo nên được những chiến công lẫy lừng cho dân tộc, nhất là một lần đã đánh tan 20 mấy vạn quân Thanh để giữ gìn bờ cõi chúng ta, và ghi vào cái trang sử Việt Nam một chiến công hiển hách chưa từng có trên Việt Nam, mà cũng giống như có thể là chưa từng có trên thế giới, chiến công cực kỳ hiển hách. Nên có thể là ngày mai chúng ta xin phép sư ông để đi viếng ngôi đền của vua Quang Trung Nguyễn Huệ một chút. Và cuối cùng là cái lời chúc, chúng ta chúc nhau gieo từng bước chân an lành đi trên con đường giác ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy nói vài lời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khoảng thời gian không dài mà cũng không ngắn, vừa đủ để cho chúng ta ghi nhận, học hỏi và suy gẫm, để rồi thì các vị cùng nắm tay chặt chẽ và đồng hành đi trên nhiều cảnh khía của con đường, nhưng mà quy tụ vào con đường sáng giải thoát, con đường đạo đức, con đường biểu tượng mà Thượng Tọa Chân Quang đã nói, được đề cập rất nhiều và rất chu đáo vào con đường đạo đức. Tức là Thượng Tọa không nói thẳng rằng Thượng Tọa trao cho các vị một phương thuốc, mỗi người một phương thuốc, một chén thuốc giải thoát, chén thuốc giác ngộ. Thượng Tọa không nói thẳng là chén thuốc, nhưng mà đó là chén thuốc, đó là thuốc pháp, đó là Phật pháp. Cái nền tảng đạo đức sẽ đưa đến cái kết quả ở đỉnh cao tuyệt đẹp là quả vị Phật Đà, là giác ngộ, là thoát khỏi những khổ đau của sanh tử luân hồi. Chỉ có thuốc pháp mới trị liệu được bệnh khổ sanh tử của chúng sanh. Muốn trao cho các vị thuốc pháp nhưng mà không đi thẳng vào thuốc pháp, bởi vì cũng có những vị sợ uống thuốc lắm, đau thì ráng cắn răng chịu nhưng mà uống thuốc thì sợ. Cho nên Thượng Tọa Chân Quang đã hết sức là tế nhị, hết sức là khéo léo trao thuốc, nhưng mà không nói đó là thuốc, mà dẫn đi trên con đường đạt tới cái kết quả tốt đẹp nhờ cái phương thuốc đó, nhờ các vị đã uống thuốc đó, đã sử dụng thuốc đó. Qua câu chuyện vừa đủ, không dài, không ngắn, không vơi, không đầy, trên cái đi này, trên con đường này, Thượng Tọa Chân Quang đã trao đến cho tất cả chúng ta niềm vui và tràn ngập trong sự tươi mát của cuộc sống đạo vị. Cầu nguyện chư Phật chứng minh gia hộ cho Thượng Tọa được nhiều thuận duyên, được nhiều phước đức, được nhiều trí tuệ hơn nữa, để làm tròn cái trách nhiệm Như Lai sứ giả mà Thượng Tọa đang dâng bước một cách hết sức dũng mãnh, tinh tấn, đầy đủ nghị lực trong đại hùng, đại lực, đại từ bi. Xin cầu nguyện tất cả các đạo hữu được thân tâm thường lạc, sống an lành và hạnh phúc trong hào quang của chư Phật. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Chân Phật đài dâng lên hương trầm nguyện ước không hề phai. Con xin mười phương chư Phật chứng giám tâm thành con luôn khắc ghi theo bước cha lành tu hành. Ngước lên đài sen con chắp tay nguyện cầu đạo màu bồi đắp cho ngày sau, thân tâm bình yên bao phiền não dứt, thấy lòng từ bi nở hoa, đời con ôm nhất muôn lời ca. Bên bóng cha hiền từ đây lòng con thấy ấm áp bao nhiêu. Trọn đời nguyện theo chánh pháp sáng soi tâm con, với bao nguyện ước trong tiếng chuông êm đềm, đi theo cha hiền dìu bước con lìa mê, bên cha hàng đêm vang lời sám hối, muốn làm hoa sen thắm về đây quỳ dưới chân Phật đài, dâng lên hương trầm nguyện ước không hề phai. Con xin mười phương chư Phật chứng giám tâm thành con luôn khắc ghi theo bước cha lành tu hành. Ngước lên đài sen con chắp tay nguyện đạo màu bồi đắp cho ngày sau, thân tâm bình yên. lòng từ bi nở hoa, đời con thơm ngát muôn lời ca. Bên bóng cha hiền, từ đây lòng con thấy ấm áp bao nhiêu tình thương. Con quyết tu hành trọn đời, nguyện theo chánh pháp sáng soi tâm con, với bao nguyện ước trong tim chung êm cha hiền diêu bước con lìa mê. Bên cha hàng đêm vang lời sám hối, muốn làm hoa sen thắm tươi, đời hoa thơm ngát muôn ngàn nơi. Bên cha hàng đêm vang lời sám hối, muốn làm hoa sen thắm tươi, đời hoa. Yeah.